Một lần nữa kính chào toàn thể quý bà, anh chị em thân mến. Cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta học loạt bài về những phép lạ Đức Chúa Giêsu đã làm. Và hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài ấy và học tiếp một phép lạ khác mà Chúa Giêsu đã làm khi Ngài chữa lành cho người đàn bà bị cong lưng. Thưa quý bà, anh chị em, một lần nọ nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giêsu vào nhà hội để giảng dạy. Luca khúc kinh thánh mà chúng ta vừa đọc không nói rõ cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu vào nhà hội nào, ở tại đâu. Nhưng có lẽ đây là nhà hội mà Chúa Giêsu thường vào, ở tại Ca-pê-na-um. Tại trong nhà hội này, Đức Chúa Giêsu gặp một người đàn bà bị cong lưng, đau liệt suốt 18 năm không đứng thẳng được. Ở trong Luca đoạn 10-11 chép rằng một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giêsu giảng dạy trong nhà hội kia, và tại đó có người đàn bà mắc quỷ ám, phải đau liệt đã 18 năm cong lưng chẳng đứng thẳng được. Lý do tại sao người đàn bà này bị cong lưng, Đức Chúa Giêsu đã chữa lành bà như thế nào? Và khi bà được chữa lành rồi thì những người chống đối Đức Chúa Giêsu có thái độ nào? Và cũng như đoàn dân, những người chứng kiến, họ có thái độ ra sao? Và đây là những điều mà tôi và quý bạn xem học ở trong Luca đoạn 13 câu 10 đến câu 17 mà chúng ta vừa nghe đọc qua. Lý do tại sao người đàn bà này bị cong lưng, thưa quý bạn xem, khi tôi và quý bạn xem đọc khúc kinh thánh này, hoặc là vừa nghe đọc khúc kinh thánh này, chúng ta biết lý do tại sao người đàn bà này bị cong lưng không? Luca đoạn 13 câu 11 nói gì? Rả tại đó có người đàn bà mắc quỷ ám, phải 18 năm cong lưng chẳng đứng thẳng được. Vì vậy lý do đầu tiên mà chúng ta biết nguyên nhân tại sao người đàn bà này bị cong lưng là gì? Đó là bà bị quỷ ám. Ma quỷ là những ác linh và những quế linh không có thân xác như chúng ta. Đừng ai hiểu lầm ma quỷ là linh hồn của người chết hiện về, không phải vậy đâu. Ma quỷ là bộ hạ của Satan, có quyền lực rất là lớn. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12 chép rằng: vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Nghĩa là ma quỷ ở trên chốn thinh không có quyền lực rất là lớn. Vì vậy nó thường đi ám vào những thể xác của con người để hành hạ những người đó. Khi một người bị quỷ ám vào thì người đó sanh ra nhiều trạng thái rất là khác nhau. Như ở trong Mác đoạn 5 câu 3 đến câu thứ 5 thì chép rằng có một người nọ bị quỷ ám, bị xiềng sắt họ trói buộc, nhưng mà bức đức cả đi quan trong mồ mả, đánh đập thân thể mình bầm tím cả. Nó ma quỷ làm cho người điên dại lên. Và ở trong Mác đoạn 9 câu 20 đến câu 22 thì nói ma quỷ còn làm cho người ta sôi bọt mồm, bọt miếng, rồi té lăn trong lửa, té xuống nước, vân vân. Ma quỷ làm cho con người mất cảm giác chính mình và tự làm theo cái sức mạnh của ma quỷ sai khiến. Rồi ma quỷ còn có khi mà nhập vào người thì người đó cũng có thể bị mù lòa và câm nữa, thưa quý ông bà anh em. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 2 chép rằng bây giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Giêsu, tức là ma quỷ cho người đó không còn thấy đường nữa và làm câm không thể nói được. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 2 cũng nói như vậy: khi đi khỏi chỗ đó thì người ta đem tới cho Ngài một người bị câm, bị quỷ ám, tức là quỷ làm cho câm. Chẳng những ma quỷ ám làm cho người ta điên loạn, bị mù lòa, bị câm, nhưng ma quỷ ám vào một người còn làm cho một người như chúng ta thấy ở đây là bị cong lưng, bại liệt, không đứng thẳng lên được nữa. Ma quỷ hành hạ con người như vậy, thưa quý ông bà, anh chị em. Ngày nay ma quỷ đi tìm kiếm những người nào nó có thể nuốt được. Nếu chúng ta là con cái của Chúa mà yếu đức tin, không tin cậy Đức Chúa Trời, không tin cậy Chúa của thế Giê-xu, chúng ta đi lầm lạc ở trong thế gian mờ tối này thì dễ làm mồi cho ma quỷ, vì ma quỷ luôn luôn tìm kiếm những người nào nó có thể nuốt được. Và khi ma quỷ ám vào một con người thì con người đó có thể sinh ra nhiều bệnh tật khác nhau mà chúng ta không biết được, và hơn nữa bệnh thuộc linh thì chúng ta sẽ thấy người đó khòm lưng, không thể nào đứng thẳng lên với một đời sống thánh khiết mạnh mẽ được, nhưng mà cuộc đời sẽ yếu đuối, không có một cái sự sốt sắng yêu mến Chúa và hầu việc Chúa được nữa. Người đó khòm lưng khòm xuống mà không đứng thẳng lên để làm công việc Chúa được, thưa quý ông bà anh chị em. Và đó là dấu hiệu mà chúng ta thấy khi ma quỷ ám vào một người nào thì chẳng những sanh bệnh tật nhưng mà còn bệnh tật thuộc linh nữa, làm cho người đó yếu đuối sa sút. Người đàn bà cong lưng này chẳng những bị ma quỷ ám hại, nhưng còn một lý do thứ hai nữa là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Là gì? Luca đoạn 13 câu 16 nói gì? Con gái của Abraham này bị Satan cầm buộc 18 năm. Chẳng những bị ma quỷ ám hại nhưng mà còn Satan cầm buộc nữa. Satan là ai? Satan với ma quỷ khác nhau như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy Kinh Thánh đề cập tới ma quỷ, rồi cũng thấy Kinh Thánh đề cập tới Satan. Chúng ta phân biệt giữa Satan và ma quỷ giống nhau, khác nhau như thế nào không? Satan là chúa của quỷ, tức là kẻ cầm đầu của ma quỷ. Satan theo Kinh Thánh Tân Ước có nhiều tên gọi khác nhau. Có khi gọi là ma quỷ, có khi gọi là kẻ kiện cáo anh em, có khi là kẻ thù nghịch và sư tử rống, rồi có khi gọi là kẻ cám dỗ, rồi có khi gọi Satan là cha của sự nói dối. Và cái tên mà chúng ta thường đọc qua đó là Beelzebub, tức là chúa quỷ, vua chúa của thế gian mờ tối này. Satan đứng đầu tất cả và ma quỷ chỉ là đồ đệ của nó để sai khiến đi ám hại nhiều người ở khắp mọi nơi mà thôi. Một người khi bị Satan cầm buộc rồi thì đứng dậy không nổi. Người đàn bà này bị Satan cầm buộc đến nỗi còng lưng đứng dậy không được nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Và khi mà Satan cầm buộc rồi thì khó thoát ra khỏi bàn tay của Satan và ma quỷ lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Đời sống tâm linh của tôi và quý ông bà anh chị em cũng vậy. Khi nào chúng ta để cho ma quỷ cầm buộc hay là Satan cầm buộc chúng ta thì chúng ta không thể tự do để mà lo công việc của Chúa được. Và Satan làm cho người đàn bà này đau liệt 18 năm không đứng thẳng được. Satan khi đến với đời sống của chúng ta, nó sẽ cầm buộc chúng ta và khiến chúng ta không thể nào được tự do mà phục vụ Đức Chúa Trời được nữa. Nó dẫn chúng ta đi một ngõ khác. Vì vậy mà Kinh Thánh luôn luôn chép bảo chúng ta hãy chống cự Satan. Ở Lê-a Cơ đoạn 4 câu 7 nói gì? Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em chiều theo nhục dục tự ý dục của mình, tùy thuộc vào Satan thì chúng ta sẽ bị nó trói buộc không thoát ra được. Và chúng ta chỉ có thể thoát ra được khi nào chúng ta nhờ cậy Đức Chúa Trời mà chống trả nó mà thôi. Quý ông bà anh chị em thấy có những người bị Satan trói buộc không? Có nhiều lắm phải không? Có những người mà bị Satan trói buộc gỡ không ra, làm cái gì cũng không ra, bao nhiêu người khuyên cũng không được. Có những người nghiện ngập thuốc phiện đi, hoặc là thuốc. Chúng ta thấy là bao nhiêu lần nghe lời của Chúa, bao nhiêu lần kêu gọi nhưng mà ra không được. Tại sao? Bởi vì Satan nó trói buộc rồi. Có những người nghiện ngập rượu chè mà khuyên cách nào thì cũng không bỏ được. Tại sao? Và họ cố gắng, họ biết đó là điều không tốt, muốn bỏ nhưng mà bỏ không được. Bởi vì Satan đã trói buộc rồi, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà Kinh Thánh trong Gia Cơ đoạn 4 câu 8 nói gì? Kinh Thánh chép rằng hãy đến gần Đức Chúa Trời. Những người đó cần phải đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Khi chúng ta đến gần Đức Chúa Trời thì Chúa đến gần chúng ta. Và khi đó chúng ta có năng lực sống để có thể chống trả được với Satan thì nó ám chúng ta rồi, nó cầm buộc chúng ta không thể nào thoát ra được, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy Kinh Thánh nói rằng hãy phục Đức Chúa Trời và chống trả với Satan, chúng ta mới thể chiến thắng được. Người đàn bà này sở dĩ bị còng lưng là bởi vì bà bị quỷ ám, rồi bà bị Satan cầm buộc, phải không thưa quý bà anh chị em? Chúng ta có thể đứng thẳng trước mặt Chúa Trời và nói rằng: ơi, khen Đức Chúa Trời, tôi đứng thẳng, đứng trước mặt Ngài một cách thẳng thắn đây. Hay là chúng ta cúi gằm mặt xuống mà đi theo đời này, thưa quý ông bà anh chị em? Và đó là lý do mà chúng ta thấy người đàn bà này đã bị còng lưng như thế. Khi Đức Chúa Giêsu giảng dạy trong nhà hội nhằm ngày Sa-bát, Ngài nhìn thấy người đàn bà bị cong lưng, không đứng thẳng được suốt 18 năm, bị ma quỷ ám, bị Satan cầm buộc. Ngài nhìn với lòng thương xót và Ngài quyết định làm gì, thưa quý ông bà anh chị em? Đức Chúa Giêsu chữa lành người đàn bà này như thế nào? Ở trong Luca đoạn 13 câu 12 chép rằng: trước nhất Ngài tuyên bố chữa bệnh cho người đàn bà bất hạnh này. Câu đó chép rằng Đức Chúa Giêsu vừa thấy gọi mà phán rằng: hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh. Có lẽ người đàn bà cong lưng nhìn xem người phán cùng mình là ai, rồi bà với giọng run run hỏi: ông vừa nói gì? Ông nói tôi được cứu khỏi bệnh hả? Bố như thế, chỉ có tiên tri của Đức Chúa Trời và chỉ có Đấng Mê-si-a, Chúa Cứu Thế mới có thể làm được như thế thôi, mới tuyên bố như vậy thôi. Ông là ai? Tôi bị bệnh cong lưng suốt 18 năm, không đi đâu được, nhiều thầy thuốc chữa bệnh nhưng mà cũng bất năng, họ bó tay không chữa được, và họ nói với tôi rằng thôi bà phải chịu cái bệnh này cong lưng suốt đời cho đến khi chết mà thôi. Nhưng ông là ai mà nói rằng bà đã được chữa lành? Chúng ta lưu ý ở đây là Chúa Giêsu không nói là bà sẽ được chữa lành, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng, Chúa Giêsu nói rằng bà đã được chữa lành. Có nghĩa là gì? Chúa Giêsu quyết định, đã quyết định chữa lành cho bà này. Cho nên Chúa Giêsu đã nói vậy, bà đã được lành. Bà chưa hề cầu xin Đức Chúa Giêsu, phải không thưa quý bà anh chị em? Chúa Giêsu thấy bà mà phán rằng bà đã được chữa lành, chứ bà không có nói: Chúa Giêsu ơi, xin chữa lành cho tôi. Bà không có cầu xin. Nhưng chúng ta biết rằng ân điển của Đức Chúa Trời rất là dư dật. Ngài sẵn sàng bày tỏ ban cho những người nào có cần. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế. Những điều mà có nhiều điều mà tôi và quý bà anh chị em chưa cầu xin thì Chúa đã nhậm lời rồi. Cũng quý bà anh chị em bao giờ kinh nghiệm được điều đó không? Khi sắp có một cái điều gì xảy đến cho mình, chúng ta chưa có dịp mở miệng nói Chúa ơi nữa, chưa có kêu lên Chúa ơi nữa, thì Chúa đã can thiệp rồi, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy chúng ta là con của Chúa, chúng ta thấy rõ cái điều này để chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng ta lái xe, nhưng nhiều lúc chúng ta đâu có biết cái gì xảy ra, nhưng mà Đức Chúa Trời đã gìn giữ chúng ta bình an. Đức Chúa Trời đã cứu giúp chúng ta trước khi chúng ta kêu xin, phải không thưa quý bà anh chị em? Có những việc quá nhanh chúng ta không kêu lên được tiếng trời ơi nữa. Bà này đâu có kêu xin, nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã thấy và Ngài đã cứu giúp bà, đã Chúa đã tuyên bố Ngài đã chữa lành cho bà. Và sau khi đã tuyên bố chữa lành cho bà, ở câu 13 nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Ngài bèn đặt tay trên mình người. Chúa nói rằng: bà ơi, bà đã được chữa lành rồi. Bà nhìn Chúa Giêsu và nói rằng tôi vẫn còn cong lưng mà. Chúa Giêsu bèn đặt tay trên lưng của bà, trên mình của bà. Cái gì xảy ra? Lạ lùng quá. Bà được chữa lành, bao nhiêu ngày cong lưng khòm khòm mà đi đứng khó nhọc quá, mà bây giờ đứng thẳng lên được. Bà được chữa lành, phép lạ được xảy ra. Có lẽ nhiều người ở trong nhà hội này ngạc nhiên thấy bà cụ này bao lâu cứ khòm khòm mà đi như thế này, không ngóc lên được, mà bây giờ đứng thẳng lên. Họ nói: ô anh chị em ơi, phép lạ xảy ra, Đức Chúa Trời đã ở giữa chúng ta, quyền phép của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra. Rồi người đàn bà này vui mừng ngợi khen Đức Chúa Trời. Trong khi dân chúng la lên là phép lạ Đức Chúa Trời, thì bà này nói rằng hallelujah, ngợi khen Đức Chúa Trời. Bà ngợi khen vì Đức Chúa Trời đã cứu chữa cho bà. Bà này ngợi khen Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa. Khi chúng ta được chữa lành, như tôi đã nói, nhiều khi chúng ta ca ngợi bác sĩ, ông này giỏi quá. Nhưng mà có bác sĩ giỏi thì tốt, nhưng mà nếu Đức Chúa Trời không can thiệp thì dầu bác sĩ giỏi đến đâu cũng không chữa lành chúng ta được đâu, thưa quý ông bà cha. Đức Chúa Trời can thiệp mới có thể cho chúng ta lành bệnh được. Chúng ta nghe biết bao nhiêu người đi trong mờ tối, tội lỗi xấu xa, nghiện ngập như tôi đã nói, nhưng mà lạ lùng lắm, Chúa cứu chữa. Họ được lành, họ đứng dậy hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa. Và biết bao nhiêu người ở trong giữa hội thánh ở tại Việt Nam thì bao nhiêu người chúng ta đã thấy rồi. Họ không có hy vọng gì cả, nhưng mà khi họ tin Chúa thì Chúa đã chữa lành cho họ. Đó là điều mà chúng ta phải ngợi khen Chúa. Khi tôi và quý bạn xem được chữa lành, chúng ta có ngợi khen Chúa như người đàn bà còng lưng này không? Khi chúng ta gặp anh em chúng ta bị bệnh hoạn được chữa lành, chúng ta có ngợi khen Chúa vì Ngài đã can thiệp, Ngài chữa lành cho anh chị em chúng ta không? Và ở đây bài học mà chúng ta học ở đây là đứng trước năng quyền của Chúa của thế Giêsu, là con dân của Chúa, chúng ta cần phải ngước mặt lên để ngợi khen Chúa toàn năng. Ngài đã cứu khỏi chúng ta khỏi bệnh tật, chúng ta tôn vinh Chúa. Đang khi ai nấy vui mừng vì người đàn bà này được chữa lành, còng lưng bây giờ đứng thẳng được, người đàn bà này đứng giữa nhà hội ngợi khen Đức Chúa Trời, ca tụng Chúa, thì những người chống đối Đức Chúa Giêsu tỏ ra thái độ nào, thưa quý ông bà anh chị em? Và Chúa trách những người ca nhà hội này như thế nào? Đúng ra thì chúng ta thấy rằng những người Pharisee, những người nhất là người ca nhà hội này tức giận Chúa Giêsu. Tại sao tức giận? Bởi vì họ nói rằng Chúa Giêsu phạm ngày Sa-bát, ở trong ngày Sa-bát mà chữa lành tức là làm một chữa lành bệnh, tức là làm việc, tức là ngày Sa-bát không được làm việc mà chữa lành kể như là một việc làm. Và họ nói rằng Chúa Giêsu phạm ngày Sa-bát, cho nên họ tức giận. Kinh Thánh chép rằng câu 17, các Chúa Giêsu được chữa bệnh trong ngày Sa-bát thì giận mà các tiếng nói cùng đoàn dân rằng có 6 ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa cho, đừng đến trong ngày Sa-bát. Chúa Giêsu chữa lành cho người đàn bà bị cong lưng được đứng thẳng. Chúa Giêsu chữa lành trong ngày Sa-bát, và cái người ca nhà hội này nói rằng Chúa Giêsu phạm ngày Sa-bát. Nhưng có điều chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy cái điều lạ lùng này. Người nhà hội này không có trách Chúa Giêsu, nói tại sao ông chữa lành trong ngày Sa-bát, phải không? Nhưng mà trách ai? Trách đoàn dân này. Nói cùng đoàn dân rằng có 6 ngày phải làm việc, tức là họ giận cá mà chém thớt. Giận Chúa Giêsu mà không dám nói, sợ Ngài tuyên bố một lời quyền năng thì họ tàn đời rồi, phải không? Cho nên họ lại trách đoàn dân đông, nói rằng các ông bà ơi, muốn được chữa lành thì đến ngày khác, ngày thứ hai cho đến ngày thứ sáu tự do tới. Nhưng mà Chúa Giêsu trả lời với người này như thế nào, người nhà hội này? Ở trong câu 15 đó chép rằng: hỡi kẻ giả hình, mỗi người trong các ngươi đang ngày Sa-bát há không mở bò hoặc lừa mình ra khỏi máng cỏ dắt đi uống nước hay sao? Người Do Thái thì cấm làm việc trong ngày Sa-bát, nhưng mà điều luật của ngày Sa-bát cũng có cái chỗ hở, là trong ngày Sa-bát người ta cũng mở dây cho bò lừa đi uống nước. Rồi Chúa Giêsu còn nói trong một số lần khác, Chúa nói rằng trong các ngươi có ai mà có những con bò con lừa mà té xuống giếng, té xuống hồ mà để cho nó chết không? Đâu có, họ cũng phải kéo lên, và cái hành động kéo lên cũng là việc làm vậy. Mà tại sao các ngươi làm được mà người đàn bà này đã bị ma quỷ ám, bị ma quỷ, các ngươi còn thương cái con thú kéo lên, mà tại sao không thương người này, mà ngươi nói rằng tại sao không đến những ngày khác, thứ hai tới thứ sáu để được chữa lành? Mà Chúa Giêsu có thể hỏi những người này rằng thứ hai tới sáu các ngươi làm gì cho bà này, có làm không? Ở đâu có làm gì cho bà này đâu, phải không? Thì Chúa nói rằng các ngươi là những kẻ giả hình. Giả hình, nói yêu thương người ta nhưng mà không yêu thương gì cả, muốn cứu giúp người ta nhưng mà không cứu giúp gì cả, Mà khi Chúa cứu giúp thì họ chỉ trích người chồng, chống đối phải không thưa quý ông bà anh chị em? Một người, một số người thì cũng vậy, nói kinh thánh rất là hay, thuộc lòng nhiều câu kinh thánh lắm, nói rằng phải yêu thương lẫn nhau nhưng mà không yêu thương ai cả, phải dâng hiến cho Chúa nhưng mà ít khi cũng không dâng hiến cho Chúa nữa, cứ nói. Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nghĩ gì những người này? Chúa Giêsu trách người ca nhà hội này là kẻ giả hình. Chúng ta như thế nào? Chúa bảo chúng ta hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, mà chúng ta nói rằng chúng tôi phải đi làm chứng nhân cho Chúa, nhưng mà nói mà không đi, đó là hành động gì? Và cũng giống như người ca nhà hội này, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng Chúa Giêsu dạy người ca nhà hội này như thế nào ở câu 16? Con gái của Abraham này, quỷ Satan đã cầm buộc 18 năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày sa bát sau? Đức Chúa Giêsu nói với người ca nhà hội rằng: ông ca nhà hội ơi, ông chỉ trích sự chữa lành trong ngày sa bát mà ông có biết rằng cái người này là con cháu Abraham, là dòng giống của ông đó, là bà con với ông đó, là dân tộc của ông đó, đã bị ma quỷ cầm trói 18 năm rồi, ông không có thương yêu sao? Ông muốn cái bà này không được chữa lành sao? Dầu trong ngày sa bát là ngày thờ phượng Đức Chúa Trời, cũng có phải làm việc lành nữa. Và Chúa nói rằng ông phải có tình yêu thương với người bạn bà này. Bà đã bị còng lưng 18 năm rồi, bây giờ bà có cơ hội vào ngày sa bát ta chữa lành thì có gì đâu mà phải chỉ trích. Ngươi chỉ trích tức là ngươi không có tình yêu thương đối với người đàn bà này. Lời Chúa dạy tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Ở trong Văn thứ nhất đoạn 4 câu 7 câu 8 nói gì? Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, và vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Chúa nói rằng chúng ta yêu thương là chúng ta biết, nhìn biết Đức Chúa Trời. Mà cái ông chủ nhà hội này, ông không yêu thương cái người bị còng lưng. Và Chúa có thể nói rằng ông giả hình, ông không có nhìn biết Đức Chúa Trời. Nếu ông nhìn biết Đức Chúa Trời thì ông yêu thương người đàn bà này và để cho ta chữa lành cho người đàn bà này. Kinh Thánh còn nói gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu đã dạy ở trong Văn 13 câu 34 35: ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu thương nhau như ta đã yêu các ngươi, thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Quý ông bà nghe câu này thì thấy như thế nào? Chúng ta có phải là môn đồ của Chúa Giêsu không? Nếu là môn đồ của Chúa Giêsu thì chúng ta phải yêu nhau, chúng ta phải cầu nguyện cho nhau, đau yếu chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta cầu nguyện để Chúa cứu chữa, và chúng ta tìm mọi cách để giúp đỡ anh em của mình, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Biết bao nhiêu người cần chúng ta cầu nguyện giúp đỡ thưa quý ông bà anh chị em, những người già cả, những người yếu đau cần bàn tay cứu giúp của chúng ta nữa. Dầu Chúa sẵn sàng cứu giúp, nhưng chúng ta, Chúa muốn chúng ta là những người yêu thương những người đó. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải có tình yêu thương thật sự đối với nhau, không phải là giả hình. Chúa Giêsu trách người chủ nhà hội này giả hình, không có tình yêu thương, và chiêu kêu gọi người này phải có tình yêu thương. Người ca nhà hội có thái độ như thế, nhưng khi Chúa Giêsu chữa lành cho người đàn bà bị cong lưng này rồi thì những người chứng kiến sẽ như có thái độ nào nữa thưa quý ông bà anh chị em? Ở câu 17 phần A chép rằng: ngài phán như vậy thì các kẻ thù nghịch ngài đều hổ thẹn. Những kẻ chống đối Chúa Giêsu hổ thẹn. Chúa nói rằng các ngươi giả hình, các ngươi không tình yêu thương, thì họ biết rằng phải có tình yêu thương, dầu trong ngày sa bát cũng phải làm điều lành nữa, phải chữa lành. Cho nên những người chống đối Chúa Giêsu hổ thẹn lắm. Một người mà biết hổ thẹn thì cũng quý lắm rồi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nếu không biết hổ thẹn thì càng phải đáng trách. Nhưng họ biết hổ thẹn. Nhưng những người này biết hổ thẹn nhưng mà không có ăn năn, không phải Giêsu, nhưng mà tìm cách để chống đối ngài và bắt bớ ngài, cũng như tìm cách lắm thưa quý ông bà anh chị em. Họ có sống bề ngoài, nhưng mà họ luôn luôn chống đối Chúa Giêsu, vì họ giàu thấy quyền năng của Chúa Giêsu đã làm, nhưng mà họ không tin rằng Chúa Giêsu đến từ Đức Chúa Trời, họ luôn luôn chống đối Ngài. Ở trong câu 17 phần B thì chép rằng cả dân chúng vui mừng bày tỏ kinh hiển Ngài đã làm. Lạ không? Những người chống đối Chúa Giêsu thì âm thầm tìm cách giết Chúa Giêsu, nhưng mà dân chúng vui mừng tôn vinh Đức Chúa Trời vì vinh hiển của Đức Chúa Trời xảy ra. Họ ca ngợi Chúa. Thưa quý ông bạn, xem, chúng ta là đoàn dân tôn vinh Chúa. Chúng ta đã ăn năn tội, chúng ta đã đến với Chúa Giêsu và chúng ta thấy được năng quyền của Ngài trong đời sống của mình, trong đời sống của anh em chúng ta được bày tỏ ra. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta sẽ vui mừng cả thể hát tôn vinh Chúa mỗi ngày. Ông Phaolô nói gì ở trong Kinh Thánh, thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Philip ông nói câu 4, đoạn 4 câu 4 nói rằng hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi còn lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Phaolô khuyên toàn thể con dân của Chúa hãy vui mừng. Dầu khi ông viết thơ Philip thì ông đang ở trong tù, nhưng mà ông nói rằng hãy vui mừng mãi mãi. Ở trong hoàn cảnh nào cũng vui mừng, vì biết rằng có Chúa cai quản đời sống của mình. Người đàn bà bị cong lưng này đã bị ma quỷ ám, đã bị Satan trói buộc, và đã bị những người anh em của mình, người Do Thái hất hủi, những người cai trị trong dân hất hủi. Nhưng Chúa Giêsu yêu thương, Ngài đã quyết định chữa lành, Ngài đặt tay và đã chữa lành cho bà vui mừng ngợi khen Đức Chúa Trời, và cả dân chúng tôn vinh Đức Chúa Trời, ngợi khen sự vinh hiển của Ngài. Thật là một ngày vui mừng lớn, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ước gì giữa chúng ta, gia đình của chúng ta, hội thánh của chúng ta có một ngày vui mừng lớn, chúng ta sẽ ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa và dâng lên Chúa những lời cảm tạ và phục vụ Ngài. Trong gia đình chúng ta có những ngày vui mừng như thế không thưa quý ông bà anh chị em? Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.